Rồi đây mới hỏi tam học đẳng dụng, thì cái gì là tam học, còn thế nào là đẳng dụng? Tam học tức là gì? Đây gọi là tam học là giới định tuệ, tức là gọi đủ là tam vô lậu học đó. Tức là đây là ba cái môn học mà thuộc về vô lậu, tức là môn học giải thoát đó. Nghĩa giới định tuệ là thế nào? Đây mới đáp: thanh tịnh không nhiễm là giới, còn biết tâm chẳng động, đối cảnh vắng lặng là định. Khi biết tâm chẳng động mà chẳng sanh tưởng chẳng động, rồi khi biết tâm thanh tịnh mà chẳng sanh tưởng thanh tịnh, cho đến thiện ác điều hay phân biệt mà ở trong ấy không nhiễm, được tự tại, ấy gọi là tuệ. Đây ngày giải giới định tuệ là cũng theo cái tinh thần gọi là thiền tông tối thượng thừa đó, thấy không? Tức là giới là sao? Tức là thanh tịnh không nhiễm, đó là giới, thấy không? Tức là ở nơi, nghĩa là cái gì mà gọi là thanh tịnh không nhiễm, tức là nơi tự tâm của mình mà không thanh tịnh không nhiễm thì đâu có lỗi, mà không lỗi tức là giới gì đó, giới tức là ngăn ngừa lỗi. Còn đây là tâm mình là thanh tịnh không nhiễm thì đó là giới. Còn biết tâm chẳng động, đối cảnh vắng lặng thì đó là định. Như định là ngay nơi tâm chẳng động, không? Rồi khi mà biết tâm chẳng động đó mà chẳng sanh cái tưởng chẳng động, không? Còn biết tâm thanh tịnh mà cũng không có sanh cái tưởng thanh tịnh, cho đến những cái điều thiện ác cũng vậy, trong đó là phân biệt rõ ràng mà không có nhiễm, thì đó gọi là tuệ. Tức là tuệ là thấy suốt, biết suốt, chứ còn không có dính, không có nghiêng một bên nào hết. Như vậy tức là phân biệt rõ thiện ác, không? Nghĩa là cũng biết thiện, biết ác, nhưng mà không có theo đó để mà sanh yêu ghét lấy bỏ, chứ không phải đến đó rồi là không biết gì hết, không biết thiện ác gì hết. Chứ không phải nghe nói là buông hết thiện ác rồi không biết gì hết, tức không còn phân biệt thiện ác gì nữa. Đây là phân biệt rõ, không? Mà là không nhiễm, không có nghiêng, không có kẹt. Vậy tức là đó gọi là giới định tuệ đầy đủ, gọi là ba cái môn vô lậu học. Rồi nếu khi mà biết thể của giới định tuệ đều không thể được thì không phân biệt, là đồng một thể, ấy gọi là tam học đẳng dụng. Tức là ba môn học đó, nói cho theo giải thích theo cái danh từ, theo chữ nghĩa thì thấy có ba thứ, nhưng mà nhìn kỹ lại thì cũng là một thể thôi. Tức là sao? Giới định tuệ mà chia ra trên danh từ đó thì mình thấy như ba cái, nhưng mà thể của nó là cái gì? Cũng đồng là một tâm thể thôi, chứ không phải là ở chỗ nào khác. Bởi vì chính tâm thể thì nó mới thanh tịnh không nhiễm, rồi nó vắng lặng chẳng động, thấu suốt tất cả thiện ác, thì cũng đồng một tâm thể đó, sống trở về tâm thể đó là đủ ba môn vô lậu học. Cho nên đây cũng gọi là đẳng dụng đó, đồng dụng. Chứ còn không phải là nghe như vậy rồi thì mình theo cái đó, gọi là theo ba cái, rồi cái thường gọi là thì cũng giải thích theo chữ nghĩa là từ giới rồi mới sanh định, rồi từ định mới sanh tuệ, nó có riêng biệt, rồi mình thấy giống như có ba cái. Ở đây thì ngài mới dẫn về đồng một thể. Đây hỏi: còn nếu khi mà tâm trụ tịnh thì chẳng phải là chấp tịnh hay sao? Đáp: khi mà được trụ tịnh mà chẳng khởi tưởng trụ tịnh thì ấy là không có chấp tịnh. Tức là khi mà mình tu mà thấy là tâm mình đã được thanh tịnh rồi, mà nếu mà khi mà tâm mình trụ tịnh thì sao? Thì đây mà giải rõ: khi mà được trụ nơi tịnh mà không khởi cái tưởng trụ tịnh đó thì là không có chấp. Bởi vì nếu mà khởi tưởng thì nó hết tịnh rồi. Khởi tưởng tức là động rồi, tức là khởi tưởng tức là trên tâm nó sanh tâm thêm rồi. Còn tâm mình nó tịnh thì tức là tử nó tịnh rồi, còn phải khởi tưởng thêm chi nữa. Còn khi mà tâm khi mà trụ không thì chẳng phải là chấp không chăng? Thì đáp: nếu khởi tưởng không thì gọi là chấp không. Như vậy tức là đây là cái quan trọng á, là ở chỗ là khởi tưởng hay là chẳng khởi tưởng đó. Mình chẳng khởi tưởng thì đó là không có chấp, không có dính. Đã là ở trong tịnh rồi, đã là không rồi thì còn phải khởi thêm gì nữa? Là ở trong tịnh rồi là tự nó tịnh rồi, tự nó không rồi, còn khởi tưởng tịnh, khởi tưởng không thì nó thành có rồi. Mình sợ nó không có tịnh hay sao phải khởi tưởng, không? Cho nên đây là những cái chỗ gọi là vi tế, khi mà người thực hành phải nắm vững để tới đó là không có lầm. Hỏi nếu mà khi mà được trụ cái chỗ không trụ, không, thì chẳng phải là chấp cái chỗ không trụ sao? Đáp, đây là chỉ cái khởi tưởng không là không có chỗ chấp. Ở trước là nếu mà khởi tưởng không là chấp không rồi, nhưng mà đây ngài giải chỉ qua chỗ này là chỉ là khởi tưởng không thôi, là không có chỗ chấp rồi, đừng có thêm gì khác nữa. Nhưng mà bởi vì đây là mình khởi tưởng không, tức là mình không có chỗ chấp gì hết, không? Nhưng mà khi mà được không rồi á, thì không có khởi thêm cái tưởng không chi nữa. Chỗ đó là chỗ phải nghiền ngẫm kỹ để mới thấy được cái ý của ngài sâu chỗ này. Còn nếu mà ông muốn thấu rõ, hiểu được cái tâm không có chỗ trụ á, thì khi ngồi ngay thẳng, tức là ngồi thiền đó, khi ngồi ngay thẳng chỉ biết tâm, chớ suy nghĩ tất cả vật, tất cả thiện ác đều chớ suy nghĩ, vì việc quá khứ đã đi qua rồi, chớ suy nghĩ thì tâm quá khứ tự bạc gọi là không việc quá khứ. Việc vị lai chưa đến, chớ mong chớ cầu thì tâm vị lai tự bạc gọi là không việc vị lai. Việc hiện tại đã hiện tại, đối tất cả việc chỉ biết không chấp, không chấp là chẳng khởi tâm yêu ghét thì tâm hiện tại bạc gọi là không việc hiện tại. Không nhiếp thuộc ba thời cũng gọi là không ba thời. Nếu khi tâm khởi đi thì chớ theo đi thì tâm đi tự bạc. Nếu khi tâm khởi đứng cũng chớ theo đứng thì tâm đứng tự bạc. Ấy là tâm không trụ, là trụ chỗ không trụ vậy. Nếu tự biết rõ ràng khi trụ nơi trụ, chỉ có vật trụ cũng không có chỗ trụ, cũng chẳng không có chỗ trụ. Tức là đây là bật cả tâm ba thời đó. Quá khứ thì qua rồi, thôi là không phải nghĩ về quá khứ chi nữa, qua rồi. Còn vị lai thì chưa đến, chưa đến thì tất nhiên là thôi là khỏi phải nghĩ về vị lai chi, thì đó là tâm vị lai nó dừng. Còn hiện tại thì nó đã hiện tại rồi, khỏi phải nghĩ thêm gì nữa. Như vậy thì tức là vượt qua cả tâm ba thời, tức không mắc kẹt trong cái tâm ba thời. Còn mình thường thường mình đây là mình sống theo cái tâm ba thời, mà tâm ba thời đó tức là vọng tâm, không? Cho nên ở trong nhà thiền ngày xưa mà câu chuyện mà ngài Đức Sơn mà bị bà già bà hỏi về cái tâm ba thời này mà trả lời không được đó, là cũng bị mắc kẹt trong cái tâm ba thời này đó. Tức là bà dẫn kinh Kim Cang hỏi thầy ngài Đức Sơn là ngài mua bánh điểm tâm đó, thì bà mới hỏi là về tâm quá khứ là chẳng thấy được, tức là quá khứ thì qua rồi, tâm vị lai cũng chẳng thấy được, tâm vị lai chưa đến, tâm hiện tại cũng chẳng thấy được, tức là tâm hiện tại thì nó là không có dừng, tức là ba cái tâm đó đều là cái tâm hư dối thôi. Thì vậy là ngài điểm tâm là điểm tâm nào? Thì ngài trả lời không được. Còn nếu mà người hiểu ở đây được thì mới thấy rõ vậy, thì ba tâm đó đều là cái tâm hư dối, tâm vọng thôi. Thì sống ngay với cái tâm hiện tiền đó. Vậy thì tức là ngay đó là bảo bà già thôi, vậy thì bà cắt bánh đi là sống. Còn bây giờ ngài nghe hỏi vậy thì ngài mới suy nghĩ tìm coi vậy thì phải dùng cái tâm nào để điểm để mà trả lời cho bà. Cho nên đó là mắc kẹt theo câu hỏi. Cho nên ở đây là thấy được ở chỗ này đó, tất nhiên là vừa khởi nghĩ là nó thuộc về tâm ba thời rồi. Tâm mà thuộc về tâm ba thời tức là tâm sinh diệt. Còn đây là mình buông hết các cái tâm ba thời đó, sống ngay với cái thực tại hiện tiền đây, tức là cái biết mà hiện tại sờ sờ của mình đây. Thì đó là cái chỗ sống thật. Cho nên ở đây là là khiến cho mình là tâm là không có trụ vào chỗ nào hết á, không có thuộc về ba thời gì hết. Rồi cũng vậy, khi mà tâm nó khởi đi, không, thì mình cũng chớ có theo cái đi đó, không, à, thì tức là tâm đi nó tự dừng. Còn nó khởi đi thì mình nghĩ theo cái đi đó, thì đó là mình theo cái tâm đi. Giờ khởi tâm đứng cũng vậy, tâm nó khởi đứng thì mình cũng chớ có theo đó, thì cái tâm đứng tự dừng. Như vậy tức là mình không có trụ vào một cái chỗ nào hết, thì đó là tức là tâm nó an trụ. Nói cho rõ hơn nghĩa là tâm thì tự nó là tâm rồi, thấy không? Tâm nó trụ nơi tâm thôi, chứ nó không trụ về cái gì khác hết, thấy không? Tức là không trụ bất cứ cái gì khác hết, thì đó là cái chỗ trụ của mình. Vì tâm thì nó trụ nơi tâm thôi, còn mình bây giờ là không chịu tâm mà không chịu trụ nơi tâm, mà lại đi trụ nơi chỗ này chỗ kia, trụ nơi chỗ khác, cho nên đó mới gọi là sanh chuyển, rồi là phải tu rồi phải buông rồi phải trở lại. Còn bây giờ để cho nó trở lại vị trí của nó, không, tâm thì nó trụ nơi tâm thôi, không trụ nơi bất cứ gì hết, thì vậy là xong việc, đâu có phải việc gì phải làm. Cho nên bây giờ khi mà ngồi thiền cũng vậy, ngồi thiền là phải sống như vậy đó, tức là không trụ vào bất cứ cái gì hết, thì ngay đó là sống ngay cái thực tại hiện tiền đó là thành công. Mình bây giờ cũng vậy, giờ ngồi ngay chỗ này thì mình cũng không trụ bất cứ cái gì hết, thì xem lại coi cái gì mình đang nghe đây, thì đó là chỗ sống của mình. Cho nên đây là cái chỗ gọi là yếu chỉ của nhà thiền là chỗ này. Rồi đây ngài mới nói thêm, nếu mà tự biết rõ ràng tâm chẳng trụ tất cả chỗ, gọi là rõ ràng thấy được bản tâm, cũng gọi là rõ ràng thấy tánh vậy. Chỗ này là quan trọng, tức là nếu mà tự biết rõ ràng cái tâm mà chẳng trụ tất cả chỗ, không, thì đó gọi là rõ ràng thấy được bản tâm. Bởi vì cái tâm mà không trụ vào tất cả chỗ nào hết thì đó là bản tâm chứ còn gì nữa. Còn có chỗ trụ đó thì đó mới là thành vọng. Cho nên đây cũng gọi là rõ ràng là thấy tánh. Cho nên đây là mỗi vị của mình đó thực hành ngay đây, tâm không trụ bất cứ chỗ nào hết thì thấy rõ. Chỉ cái tâm chẳng trụ tất cả chỗ ấy, tức là tâm Phật, cũng gọi là tâm giải thoát, tâm Bồ Đề, tâm vô sanh, là sắc tánh không. Cho nên kinh nói là chứng vô sanh pháp nhẫn đó vậy. Như vậy đấy, thì ngay cái tâm mà không trụ tất cả chỗ đó, đó là bản tâm, là tâm Phật, là tâm Bồ Đề, là tâm vô sanh, mà cũng gọi là sắc tánh không. Cho nên mình mới thấy sắc tánh không đây á, là không phải là phá hoại hết các sắc để nó thành không, mà chính ngay cái tâm mà không trụ đó thì tất nhiên là ngay đó thì đối với sắc thì cũng như không, không? Tức là không có khởi cái niệm gì hết, thì sắc là sắc thôi, nó không có chướng, không có ngại, thì sắc cũng tức là không. Cho nên sắc tức không là vậy, chứ không phải là phá hoại cái sắc rồi nó thành không. Rồi vô sanh pháp nhẫn là cũng ngay chỗ đó. Cho nên mình mới thấy là chỉ cần thực hành cái tâm mà không trụ đó là ngay đây là mình thấy đầy đủ tất cả, là bản tâm, là thấy tánh, là tâm Bồ Đề, tâm giải thoát, đủ hết ngay chỗ đó. Cho nên nhiều khi là mình học chữ nghĩa quen rồi, thấy quen rồi thấy xem thường. Ví dụ như là câu cuối mà của bài kệ của Vô Trần Nhân Tông mà trong Cư Trần Lạc Đạo đó, là đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền đó. Mình nghe quen quá rồi nhiều khi là cái mình xem thường. Chứ cái chỗ đó là chỗ sống này, đối cảnh vô tâm tức là tâm không chỗ trụ đó, thì ngay đó là thiền. Rồi nhiều khi là mình nghe quen quá rồi cái mình không có thấy sâu, rồi cũng không có thực hành theo, thành nên là mình thấy bình thường, chứ đó là chỗ sống rất sâu. Ở đây ngài mới nói, nếu ông khi chưa được như thế thì phải cố gắng, cần dụng công thêm, khi công thành thì tự hội. Tức là đây là ngài nhắc nhở, nói như vậy, nhưng mà bây giờ ông chưa được như vậy thì sao? Ở trong đây ai được như vậy? Mà nếu chưa được, mà lơ là buông trôi theo ngày tháng, thì có hổ thẹn hay sao? Hay không? Cho nên đây ngài nhắc, nếu mà ông chưa được như vậy đó thì phải cố gắng, cố gắng, cần phải dụng công thêm, chứ không phải là chuyện để bình thường. Khi mà công thành thì tự hội, tức là cái công phu nó đầy đủ thì tự mình khế hội. Nói hội là tất cả chỗ không tâm, ấy là hội chứ không gì hết. Tức là hội là khi mà tất cả chỗ không tâm, chứ không phải là có cái tâm để cho mình hội. Nhớ rõ, hội là tất cả chỗ không tâm thì cái đó là tự nó khế hội. Nói không tâm là không cái tâm giả, chứ chẳng phải là không cái tâm chân. Không là không các cái tâm hư dối đó, tức là không tất cả tâm thôi. Chứ còn cái gọi là cái thể của tâm đó thì làm sao không? Cho nên nó là không tâm, là không tâm giả chứ không phải là không cái tâm chân. Tâm giả tức là tâm yêu ghét, tâm hai bên đó. Còn tâm chân là tâm không yêu ghét. Chỉ không tâm yêu ghét thì hai tánh không, hai tánh không thì tự nhiên giải thoát. Thì như vậy đó là để cho mình thấy là chớ khỏi phải sợ là không tâm là không biết gì, hay là mình làm không tâm là giống là ngu si, thấy không? Cho nên không tâm đây là không các tâm hư dối thôi. Mà khi không các tâm hư dối thì gọi là tâm chân thật nó hiện tiền, thì nó rõ ràng, nó sáng suốt, nó bén nhạy, thấy không? Thì đó cũng là cái chỗ gọi là tâm giải thoát, thấy không? Đó là giải thoát kỹ. Cho nên chỗ này là chỗ là mình học kỹ để cho mình thực hành đó, sống sao được cái tâm vô trụ.